chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá thành công đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, vừa qua dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bước đầu xác định tại một khu đô thị mới của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề. Lực lượng công an tiến hành bắt giữ các đối tượng trong vụ án. Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Bộ Công an khẳng định đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ về phòng chống tội phạm, 6 tháng đầu năm, hoạt động của các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều đường dây vận chuyển với số lượng lớn ma túy. Các đường dây chủ yếu do đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận chuyển qua Việt Nam để đi nước thứ ba tiêu thụ. Thủ đoạn mà các tội phạm này thường xuyên sử dụng đó là lợi dụng vỏ bọc các doanh nghiệp thành lập các công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, thuê kho, xưởng hàng hóa tại Việt Nam để ngụy trang việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy và lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa để vận chuyển ma túy. Không chỉ tình trạng mua bán ma túy diễn ra phức tạp, tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, nhà hàng, karaoke cũng diễn ra phức tạp không kém. Trong 6 tháng, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ hơn 13.000 vụ, hơn 20.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 750 kg heroin, gần 5.000 kg và khoảng 510.000 viên ma túy tổng hợp, 570 kg cần sa. Mặc dù số vụ bắt giữ giảm 0,94%, nhưng lượng ma túy tổng hợp thu được tăng kỷ lục, tăng hơn 4.400 kg so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với lực lượng công an, các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã bắt giữ và xử lý 385 vụ, 565 đối tượng, thu giữ trên 1.060 kg ma túy các loại. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả, Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng của quân đội, hải quan và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy.
Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc một đối tượng sử dụng hai tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng online, nhưng bằng linh cảm, sự nhạy bén nghề nghiệp, cương quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông mà trực tiếp là lực lượng an ninh điều tra và Công an huyện Đắk Cờ Long đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành triệt phá thành công đường dây, làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn.
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Công an huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của người dân về trường hợp có một nam thanh niên dùng tiền giả để mua hàng online. Ngay sau khi tiếp cận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp Ngô Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1999, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Theo lời khai và kết quả xác minh ban đầu, xác định ngày 20 tháng 12 năm 2018, Hiếu đã sử dụng 2 trong số 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà một đối tượng tên Chí đã nhờ cất giữ trước đó để trả cho nhân viên giao hàng online. Phát hiện tiền giả, người giao hàng đuổi theo nên Hiếu bỏ trốn. Và đến ngày 16 tháng 1 năm 2019 thì Hiếu đã bị công an huyện Đắk Long bắt giữ. Tờ tiền giả còn lại Hiếu đã làm thất lạc. Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, ngày 23 tháng 1 năm 2019, công an huyện Đắk Long đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Hiếu cho phòng an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Nông thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, ngày 25 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Nguyễn Trung Hiếu để điều tra làm rõ hành vi lưu hành tiền giả. Mở rộng điều tra, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang Đăng, sinh năm 1995, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận vào ngày 16 tháng 12 năm 2018, Phạm Hữu Chí, sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, dù Đăng lên xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long để tiêu thụ tiền giả. Tại đây, Chí đưa cho Đăng một tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua thẻ điện thoại và đưa cho Hiếu 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nhờ cất giữ. Sau khi tiêu thụ hết tiền giả, Chí đã gọi điện cho Mạch Xuân Thái, sinh năm 1990, và sau đó Thái mang 7 triệu đồng tiền giả lên đưa cho Chí. Quá trình điều tra xác định, Đăng chính là người chở Chí đi mua tiền giả ở phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Chí không cho Đăng đi đến tận nơi giao dịch mà chỉ đứng ở ngoài chờ. Đăng còn khai ra các tài khoản Zalo, Facebook mà Chí từng sử dụng để mua bán tiền giả. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh với Phạm Hữu Chí. Chí đang bị công an quận 4 khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo lời khai của Chí, đối tượng sản xuất tiền giả là Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1988, trú tại phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, và Chí là người thường xuyên mua tiền giả của Huy. Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, Chí đã trực tiếp mua từ Huy khoảng 40 lần với số lượng hàng trăm triệu đồng tiền giả rồi bán cho nhiều đối tượng khác để hưởng chênh lệch. Chí cũng thường xuyên mang tiền giả trực tiếp đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa, các điểm bán lẻ ma túy, các điểm giao dịch chuyển tiền Momo, trộn lẫn tiền thật và tiền giả và nhiều lần qua mặt được nhân viên giao dịch. Căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của những đối tượng trên, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã xác định Nguyễn Đức Huy là đối tượng trực tiếp làm tiền giả cung cấp cho các đối tượng. Huy đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, nghiện ma túy, lại manh động sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Để bắt được đối tượng này, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông huy động toàn bộ chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an các đơn vị địa phương có liên quan để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành theo dõi nhiều ngày. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2019, cơ quan điều tra đã bắt được Nguyễn Đức Huy. Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu được một dây chuyền làm tiền giả khép kín, thu giữ 78 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng, trong đó nhiều tờ chưa được làm hoàn chỉnh, một súng điện, nhiều thẻ ngân hàng và nhiều vật dụng dùng để làm tiền giả. Từ tháng 7 năm 2018 đến lúc bị bắt, Huy đã làm được khoảng hơn 1,6 tỷ đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền giả này Huy bán cho Chí khoảng 150 triệu đồng, bán cho Nguyễn Thị Ngọc khoảng 650 triệu đồng, bán cho Nguyễn Trọng Nhân khoảng 400 triệu đồng, Nguyễn Võ Nguyên Thủy khoảng 250 triệu đồng và bán cho Nguyễn Hữu Linh khoảng 120 triệu đồng. Khi bán tiền giả, Huy thường không giao dịch trực tiếp mà các đối tượng phải chuyển tiền trước qua tài khoản Momo của Huy. Sau đó Huy sẽ để tiền lại các địa điểm như gốc cây, thùng rác rồi nhắn tin cho đối tượng mua đến lấy. Với giá khoảng 1 triệu đồng tiền thật, lấy 3 triệu đồng tiền giả. Số tiền thu lợi bất chính từ việc làm bán tiền giả của Huy là khoảng 500 triệu đồng. Huy sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi tiến hành điều tra vụ án này, khó khăn là 5 trên 6 bị can đều ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác ở địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ là các đối tượng giúp sức, còn các đối tượng chủ mưu cầm đầu lại ở thành phố Hồ Chí Minh, mà đa phần các đối tượng trong vụ án này vừa tiêu thụ tiền giả vừa sử dụng ma túy, trong đó có đối tượng nhiễm HIV, có tiền án tiền sự, manh động, sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Các đối tượng có đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở ổn định, nhưng chúng không ở nơi đăng ký của mình mà thường xuyên di chuyển đến nhiều địa phương để hoạt động phạm tội nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để xác minh làm rõ, cơ quan điều tra đã bỏ rất nhiều công sức, huy động tối đa nhân lực và áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp phối hợp với các đơn vị, các cục nghiệp vụ để tìm và truy bắt. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu tranh, các đối tượng đều ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng tham gia phá án đã đồng sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó để đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây làm tàng trữ và lưu hành tiền giả diễn ra trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ. Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, mức độ của vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng. Một là số lượng lớn, hai là đối tượng tự làm ra. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã chứng minh được đường dây này từ khâu làm tiền giả cho đến nơi tiêu thụ là ở 5 địa bàn. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi. Chúng mở các tài khoản ngân hàng và các tài khoản Momo để giao dịch. Khi các đối tượng đặt hàng mua tiền giả, đối tượng làm tiền giả nhận được tiền thì mới tiến hành làm theo số lượng đặt hàng. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Đức Huy, Phạm Hữu Chí, Ngô Nguyễn Trung Hiếu, Mạch Xuân Thái, Nguyễn Ngọc Quang Đăng, Nguyễn Thị Ngọc để điều tra làm rõ về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả. Việc triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh tiền tệ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề các dịch vụ công được thực hiện thanh toán qua ngân hàng như thế nào.
Thưa quý vị và các bạn, thanh toán các dịch vụ công như là nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền. Thêm vào đó, việc thanh toán dịch vụ qua ngân hàng giúp tăng sự lưu chuyển tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế, tăng thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy làm thế nào để có thể thúc đẩy việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, giảm bớt các chi phí rườm rà? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
Đến nay đã có khoảng 50 ngân hàng thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử với thuế, hải quan trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố và 768 quận, huyện trên cả nước. 26 ngân hàng thỏa thuận với các công ty điện lực cung ứng dịch vụ thu hộ tiền điện trên phạm vi toàn quốc. 26 ngân hàng triển khai phối hợp thu tiền điện nước tại hơn 20 tỉnh, thành phố. 11 ngân hàng triển khai phối hợp thu tiền học, đa số được triển khai tại các trường đại học. 6 ngân hàng phối hợp triển khai dịch vụ thu hộ viện phí tại các bệnh viện lớn, 5 ngân hàng phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, những phương tiện thanh toán để có thể thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Liên quan đến những cái phương tiện thanh toán mới mà có thể kể đến là ví điện tử, thì sử dụng cái điện thoại thông minh thì hiện nay thì đến 72% người dân ở khu vực thành thị và 53% ở khu vực nông thôn là có sở hữu điện thoại thông minh, thì đây cũng chính là một cái kênh mà sử dụng cái dịch vụ thanh toán cũng như dịch vụ ngân hàng rất là tiện lợi, mà chúng ta cũng thấy là các nước trên thế giới cũng đã phát triển rất là tốt. Thêm nữa về cái mạng phủ sóng, cái việc liên quan đến việc kết nối Internet thì cái mạng 3G hiện nay thì cũng đã rất là phổ biến, cùng với điện thoại thông minh thì cũng đã tạo ra cho cái dịch vụ với cái chi phí thấp hơn và tạo thuận lợi để mở rộng nhanh hơn cái dịch vụ thanh toán này.
Ông Phạm Thanh Du, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ tháng 3 năm 2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, từ tháng 4 năm 2013, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được mở rộng trên địa bàn toàn quốc và đến nay đã có 63 trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện thông qua hai hình thức, chi bằng tiền mặt và chi qua ATM. Ông Du cho biết, đến hết tháng 7 năm 2018, cơ quan bưu điện đã thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chiếm 87% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, với số tiền khoảng 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hình thức chi trả bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt có một số nhược điểm như địa điểm chi trả chủ yếu là đi thuê hoặc mượn, nhân viên chi trả chưa nắm kỹ và cập nhật kịp thời các quy định về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, nên giải thích thắc mắc của người hưởng chưa đầy đủ kịp thời. Công tác quản lý người hưởng đạt kết quả chưa cao. tình trạng báo giảm người hưởng hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội như chết, mất tích, chuyển đi nơi khác, một số nơi còn chậm sau 2 đến 3 tháng. Với hình thức cơ quan bưu điện chi trả qua tài khoản ngân hàng cho người hưởng, việc triển khai rất nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian cho người hưởng, hệ thống thường xuyên cập nhật tình trạng giảm người hưởng bảo hiểm, tránh gây thất thoát, lãng phí. Ông Phạm Thanh Du cho biết.
Hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc chi trả bằng tiền mặt. Ngành bưu điện đã sử dụng một cái thẻ chi trả, mà cái thẻ này không phải là thẻ ATM, mà cái thẻ này nó đến điểm chi trả là phải có cái đầu đọc để quẹt vào thể hiện ra các cái thông tin cá nhân rồi hình ảnh của người hưởng trên màn hình của máy vi tính. Nếu đúng thì cán bộ chi trả trả tiền cho người hưởng mà trả bằng tiền mặt và không cần phải xuất trình bất kỳ cái giấy tùy thân có ảnh. Người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có nhu cầu rút tiền qua tài khoản cá nhân hoặc người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có nhu cầu chuyển từ hình thức đang rút tiền mặt sang rút tiền bằng thẻ ATM hoặc tài khoản cá nhân thì là cá nhân tự lựa chọn một ngân hàng của Việt Nam hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để mở tài khoản cá nhân hoặc mở thẻ ATM, sau đó đăng ký cái số lượng tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản với cơ quan bảo hiểm xã hội để chi trả.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, hiện EVN đang có nhiều hình thức thanh toán tiền điện như thông qua quầy giao dịch, điểm thu tập trung, thu tại nhà và thuê dịch vụ bán lẻ điện năng tại các khu vực nông thôn. Theo EVN, tỷ lệ hóa đơn và doanh thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian tăng mạnh qua các năm, từ 14,88% số khách hàng 2015 lên 44,95% số khách hàng năm 2017. Tỷ lệ thu tiền điện luôn đạt tỷ lệ trên 99,7%. EVN cho biết, giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ doanh thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian tăng mạnh từ 64,35% 2015 lên 83,57% số khách hàng năm 2017. Tỷ lệ thu tại quầy điện lực và thu qua các dịch vụ bán lẻ giảm mạnh. Về phía ngân hàng, bà Trần Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm và Marketing Vietinbank cho biết, việc triển khai dịch vụ thanh toán với các công ty cung cấp dịch vụ công, điện, nước, viễn thông, truyền hình, các đơn vị hành chính công, hành chính sự nghiệp, các khách hàng doanh nghiệp, đặc thù tại Viettin, dù đã có nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, doanh nghiệp, tình trạng thiếu hành lang pháp lý như chưa có hướng dẫn cụ thể để cơ quan hành chính nhà nước mở tài khoản chuyên thu phí, lệ phí tại ngân hàng thương mại, chưa có hướng dẫn cụ thể điều chỉnh quan hệ các tổ chức trung gian, ví dụ các bệnh viện, trường học trong việc hợp tác với ngân hàng phát hành thẻ. Tại hội thảo đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho rằng, bên cạnh thanh toán dịch vụ công theo phương thức truyền thống, còn có nhiều phương thức mới, hiện đại, dễ sử dụng cho khách hàng, dễ lựa chọn như dịch vụ trích nợ tự động, thanh toán thẻ, giao dịch tại ATM, POS, sử dụng Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng hiện nay vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Việc thanh toán qua ngân hàng với dịch vụ công vẫn còn khiêm tốn, phạm vi chủ yếu vẫn là các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các tỉnh thành phố lớn, điều kiện kinh tế phát triển. Thêm vào đó, tâm lý ngại thay đổi phương thức thanh toán của một số bộ phận khách hàng, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, người lao động phổ thông, người khó khăn về sức khỏe, cùng với tâm lý e ngại vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn khi thanh toán điện tử. Mục tiêu đưa tỷ lệ này xuống còn 10% đến cuối năm 2020 và xuống còn 8% cuối năm 2025 không chỉ là một mục tiêu dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều của không chỉ ngành ngân hàng mà các bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện. Ông Trần Duy Diễn, Giám đốc Công ty Fintech Viettel Telecom cho biết những nỗ lực của Viettel để phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ người dân thanh toán dịch vụ công dễ dàng hơn.
Viettel tiếp tục phát triển cái hạ tầng viễn thông của mình để cung cấp cái giải pháp toàn tài chính di động. Hiện nay chúng tôi đã có 70.000 sản phát sóng BTS với công nghệ 2G, 3G và 4G đủ đến 95% dân số. Với cái năng lực tiếp chủ động trong cái công nghệ và phát triển cái công nghệ 5G triển khai vào đầu những năm 2020 thì Viettel có thể nói là đã tạo nên một cái hạ tầng kết nối giúp cho người nông dân và thành thị có được những cái cơ hội tiếp cận những cái cuộc cách mạng, thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ cái kết nối thì chúng ta làm cho cuộc sống của người dân sẽ được tốt hơn.
Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, ngành ngân hàng thời gian qua đã chú trọng công tác an ninh, đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao khả năng tiếp cận của người dân. Tuy nhiên, trước thực tế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên thế giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngành ngân hàng cần tiếp tục cập nhật, áp dụng các biện pháp tiên tiến để đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh toán, đồng thời tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý. Ngân hàng nhà nước cần quyết liệt đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động kiểm tra, rà soát máy thanh toán, chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót, đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng chống các rủi ro, thủ đoạn gian lận. Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi cho biết.
Được sử dụng dịch vụ thanh toán với nhiều tính năng và chất lượng sẽ phải tốt hơn, tính ổn định và chính xác cao, và cái quan trọng nhất là đảm bảo được an toàn. Đây là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Quản lý hiệu quả và chính xác các nguồn thu chi. Đây là cái điều tôi phải nói rằng nếu chúng ta làm tốt cái này thì chính là cái quá trình góp phần vào thực hiện tốt quá trình và công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đối với cơ quan cung cấp dịch vụ công và người bán hàng, tức là tăng được doanh số tiêu thụ và lợi nhuận từ việc gia tăng nhu cầu của người mua nhờ sự thuận tiện trong các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ công của người tiêu dùng.
Gặp lại nhớ mênh mông,
ôi bát ngát chân trời miền Nam, tìm tình yêu tìm cả ước mơ. Gió nhớ thương ngày mà lấy bờ lá để bìm bìm kêu con nước đơn dòng.
Đất quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào lá hoa rừng trồng. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước rừng thành đời. Anh ở đầu sông,
em cuối sông,
uống chung dòng nước vàng phó đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa tới, anh đón em về thỏa chờ mong, em đón anh về thỏa chờ mong.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Tiểu mục 4, cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. Điều 52, cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. 1, cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập bao gồm thông tin về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của luật này. 2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập được xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Điều 53. Trách nhiệm xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. 1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây. A. Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập trong phạm vi cả nước. B. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. C. Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản thu nhập do cơ quan tổ chức, đơn vị, quản lý, người có nghĩa vụ kê khai và cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập khác cung cấp. D. Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. D. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập trong phạm vi cả nước. 2. Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập khác có trách nhiệm sau đây. A. Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập trong phạm vi quản lý của mình. B. Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về kiểm soát tài sản thu nhập do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, cung cấp trong phạm vi quản lý của mình. C. Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập trong phạm vi quản lý của mình. D. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo việc quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập theo thẩm quyền.
Điều 54. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. 1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập phải được bảo mật, bảo vệ chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài và khai thác có hiệu quả. 2. Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có quyền tiếp cận, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập để phục vụ cho việc xác minh tài sản thu nhập trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình. 3. Việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền, quy định tại Điều 42 của luật này. Yêu cầu cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập phải được thực hiện bằng văn bản. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ lý do, mục đích sử dụng và phạm vi, nội dung thông tin dữ liệu phải cung cấp. Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có trách nhiệm cung cấp bản kê khai, thông tin dữ liệu về kiểm soát tài sản thu nhập bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Chương 3. Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mục 1. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Điều 55. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. 1. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 56. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 3. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 57. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân. 1. Người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác, chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. 2. Cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Điều 58. Hình thức kiểm tra. 1. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng. 2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, An ninh Thế giới, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.